Thưa Thầy, chúng con hôm nay muốn xin Thầy giải đáp cho chúng con một số những cái về ngôn ngữ, về điển quan pháp giới là những cái mà chúng con thấy rất mới mẻ và khó khăn. Thưa Thầy, câu hỏi thứ nhất là nếu phải cắt nghĩa niệm, thường niệm, vô biệt niệm thì phải cắt nghĩa như thế nào về tình trạng trách nhiệm của bản thể trong thế giới điển quang?
Nói về niệm, thường niệm, niệm bằng cách nào, nó phải có cách niệm. Niệm mà để cho nó khai thông ngũ tạng, khai thông khối óc, đó là khai mở điển giới trong tâm thức của chính mình. Cho nên cái phương pháp của vô vi phải co lưỡi răng kề răng, khối thần kinh từ cơ tạng, bộ ruột tới khối óc đều chuyển chạy điều hòa. Co lưỡi răng kề răng, chúng ta xác nhận là nước miếng chảy, nước miếng tràn ra, tức là máu chúng ta đang được lọc và tiến tới sự quân bình của trong nội thức, đó là điển tâm. Khi mà điển tâm kết tụ rồi, trung tâm bổ đầu mới là rút lên và từ đó nó sẽ phát sáng ra. Chứ niệm thường niệm, vô biệt niệm và niệm liên tục, niệm mà hiểu được nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật mới là niệm. Niệm mà cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà sợ ông Phật mà niệm, đó là sai rồi. Thích bình đẳng tu suốt kiếp không mở. Còn niệm mà hiểu được cái nguyên lý của Nam, thì cái âm thanh của cái Nam là Nam thất phương, Nam lửa bên đình chỉ hướng Nam mới của cửa trời nên mới có lửa. Chúng ta nói co lưỡi răng kề răng, dùng ý niệm Nam, cái cuối cùng đó là cái vòng tròn ánh sáng ngay trung tâm chân mày phát sáng ra. Mô ngay trung tâm bộ đạo, nó cũng có một vòng tròn đi lên, chỉ rõ và vô hình, thanh nhẹ vô cùng, thấy được cảnh giới mà chúng ta đang đi tới và thấy được. Mô chỉ rõ và vô hình, à nhâm mô à nhâm quý gồm thâu nơi thẳng, sự chấn động cái chữ a nó chấn động tới thận thủy, trung tim thận thủy, nó dẫn tiến cái điển để cung ứng lên khối óc, cái đốc mạch đưa lên khối óc, thì cái luồng điển nó mới tròn trịa. Cho nên tại sao Phật thuyết lý đều tròn mà người thuyết lý đều méo, kẻ văn chương người trí thức nói gì cũng méo? Tại sao? Lời của Phật nói tròn vò là điển khí mới hóa giải tâm tư người phàm được. Nam mô A Di giữ bền ba ba linh kinh khí thần, từ đó nó tiến hóa đi lên thì nó mới, con người nó mới sáng suốt. Đà ấy sắc vàng và bao trùm khắp cả, là tất cả những lỗ chân lông chúng ta được cảm ứng phát quang ra, thì tất cả từ khối óc tay chân của chúng ta làm khối thần kinh vĩ đại của trời đất đã sắp đặt. Mà nếu chúng ta làm có trật tự thì tự nhiên nó phát quang ra. Ta nhắm mắt thì chúng ta thấy sáng, trong lúc ta tọa thiền ta thấy sáng mới là người thiệt. Cái sáng đó mới đem sự giác tâm cho chính mình. Mà thiền không sáng thì chỉ có động thôi. Phật là hay thân từ nơi mình. Mình biết chuyện của mình để giải quyết chuyện của mình. Thay vì người đời thường thường biết chuyện ông Phật, nói lý ông Phật, rồi lấy lời ông Phật đi giảng cho người khác, chẳng khác gì đi học thị phi, chứ không phải tự học và tự phát triển một triết lý dồi dào để tận độ chúng sanh. Thì cái lời nói mà triết lý lời dồi dào của người nói vừa nói ra, đối phương nghe cảm thức và khối óc người ta thấy nhẹ, không có bị nặng trược và cái ngực không bị nặng, nhẹ nhàng khi nghe qua những âm thanh triết lý siêu việt thì thấy khác, thấy nhẹ, quên tất cả những trần tâm. Ở đó do đâu? Do sự công năng công phu, cái pháp đứng đắn khai mở tâm thức con người, hòa hợp với vũ trụ quan và nhận được thanh quan, từ quan của chư Phật ban chiếu trong nội tâm, tự nhiên nó sang suốt, tạo là tự nhiên và hồn nhiên. Mình phải dùng cái pháp đó để nó khôi phục lại cái nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên của cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật của mình đã và đang thực hành, và bao gồm tất cả trong cơ bản chúng ta đầy đủ, kim mộc thủy hỏa thổ đều phát triển. Thì từ đó mặc sức là chúng ta khám phá ra chân lý và vô tận.
Thưa Thầy, con xin cảm ơn Thầy. Đến câu hỏi thứ hai, con có một số bè bạn ở trong giới giáo chức, phần lớn đều ở tuổi hoàng hôn và đã tu hành lâu năm, nhưng mà đều kẹt trong lý kinh. Thành ra tất cả những câu hỏi này là của các anh gửi đến, cũng như là của một số bạn đạo vô vi đưa cho con để xin Thầy minh giảng cho chúng con về ngôn ngữ điển quang. Thưa Thầy, câu hỏi thứ hai, nếu nói theo ngôn ngữ điển quang thì soi hồn pháp luân thiền định, thì xin Thầy minh vận cho chúng con bằng ngôn ngữ điển quang.
Muốn biết ngôn ngữ điển quang, chúng ta phải nhìn lại sự sống của cha chúng ta hiện tại do đâu mà chúng ta có. Không có ánh sáng của vũ trụ quang, chúng ta không có sự sống. Mà không có ánh sáng của vũ trụ quang thì vạn vật không có tiến hóa. Có cây cỏ, chúng ta ăn cây, chúng ta đi tu ăn cái gì? Ăn điển năng của các càn khôn vũ trụ trưởng thành và hình thành lại cái cây cỏ cho chúng ta ăn. Ăn là phải nhai, trời xanh ta có luật phải nhai nát, nghiền nát, đưa xuống bộ ruột, rồi nó biến thành chất nhờn. Cái chất nhờn đó nó mới cung ứng cho ngũ tạng, từ ngũ tạng đi lên óc. Đó là điện năng. Mà nếu chúng ta biết cái pháp đúng, phải giải cái điện năng đó lên, hội tụ lên khối óc, thì nó mới hòa hợp với cái thân quan ở bên trên đang ban chiếu cho chúng ta. Nếu chúng ta kính Phật, thì từ quan của chư Phật chiếu chúng ta. Chúng ta kính Thượng Đế, thì thân quan của Thượng Đế cho chúng ta luôn luôn xây dựng và giúp đỡ, không bao giờ bỏ chúng ta. Nếu chúng ta không tiến, không hành, không đúng là chúng ta tự bị gạt và tự bỏ ta chúng mà thôi. Nếu chúng ta hành đúng thì chúng ta về đó để hưởng cái điển quang. Lúc đó cái ngôn ngữ của chúng ta tự nhiên thay đổi. Đạo là tự nhiên và hồn nhiên. Niệm Phật tới lúc đó, trì niệm đứng đắn thì tự nhiên ngôn ngữ phải thay đổi. Không căn cứ trong văn chương. Văn chương là dấu tích của con người ghi, nhưng mà nhớ không trọn lần cái nguyên lý của mọi chữ. Nguyên lý của mọi chữ nó sống động vô cùng và không bị giới hạn. Cho nên niệm Phật phải niệm cho đúng, hành phải hành cho đúng. Nói tôi tu nhiều năm nhưng mà không hành, tâm thức không hành, chạy theo lý hướng ngoại, có bao nhiêu điển năng chỉ hướng ngoại thôi, được ca tụng chuyện bên ngoài và không khai thác chuyện bên trong của chúng ta, chúng ta bị bơ vơ mà thôi. Tôi cũng học kinh, tôi cũng tu hành, mà không bao giờ tôi thấy Phật. Mà chính tôi cũng không chưa thành Phật. Không biết chừng nào tôi mới thành Phật. Thế rồi đâm ra buồn, chứ không phải vui, không tu được, không sửa được thì đâu có hạnh phúc. Khi người ta biết được Phật và quán thông được chính mình, hòa hợp với chân lý của Phật, đó là hạnh phúc, đó là chúng ta cấy được phúc điền cho tương lai, phần hồn chúng ta có nơi trú ngụ tốt đẹp.
Xin cảm ơn Thầy. Câu hỏi thứ ba, đây là một câu hỏi của một số các giáo chức mà đều không hiểu sau nhiều năm tu hành, là tất cả đều rất là bỡ ngỡ trước những công án của các thiền sư hồi xưa. Theo như họ hiểu bằng lý kinh thì các công án ví dụ của các thiền sư và các chư tổ mà đưa cho các đệ tử để mà tham thiền, thì ví dụ các ngài thường nói là con hãy đem cái công án này về để chiêm nghiệm, Ví dụ như là tiếng vỗ của một bàn tay, hoặc giả là anh hãy tả cho tôi tiếng thông reo khi trời lặng gió, toàn là những cái nghịch lý không. Thì theo như là các giáo chức thì họ chỉ hiểu rằng các thiền sư đưa ra những công án nghịch lý như vậy, tức là nó một bàn tay thì không có tiếng kêu, mà trời lặng gió thì không thể reo được, mà bắt đệ tử phải tham cái công án đó. Thì họ chỉ hiểu rằng có lẽ là các thiền sư muốn để cho các đệ tử trở về không chăng? Xin thầy cắt nghĩa.
Những thiền sư đó là đã cảm thông được nguyên lý và muốn đệ tử hiểu nguyên lý. Một cái vỗ tay nó sẽ đi đâu? Vô sở trụ. Nhưng mà nó sẽ đi đâu? Nó phải có nơi. Nó cũng là một ánh sáng đánh thức tâm người. Tất cả mỗi cử động ở thế gian này là ánh sáng nghe ra mà thôi. Thì chúng ta hiểu được nguyên lý tất cả là điểm. Cho nên những người thiền sư không có thể nói lãi giải như người văn chương. Nó là gom gọn cái nguyên lý để cho mọi người nghe và truy tầm nguyên lý mới có tinh thần. Như tôi giải thích Nam Mô Di Đà Phật là nguyên lý của nó phải rành mạch mới niệm Phật. Chứ không phải niệm Phật rồi nhớ ông Phật này, nhớ ông Phật kia, nhớ ông Phật nọ. Ông Phật người này người ta đề ra, chứ không phải ông Phật ông trực diện với chính mình. Rồi chặt mình ta đề ông Phật kia, ông Phật nọ, rồi có nghĩ tầm bậy tầm bạ, rồi cái điện năng của mình không có phát triển, không có chung hội lên được bộ đầu. Không có ánh sáng thì hào quang chúng ta không có, phân bị phân tán. Người tu mà không có hào quang thì ma có thể tới phá hoại chúng ta.
Kính thưa thầy, đây là một cái câu khuyên của một người bạn, một hành giả trong vô vi, là anh ta nói rằng, hành giả này nói rằng anh ta đã hòa tan được với Thượng Đế và có khuyên con một câu rằng bây giờ nếu anh tham thiền thì bắt đầu soi hồn thì thôi bỏ mấy cái câu lòng vòng Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc đi và chỉ có chắp tay niệm Phật. Đến một cái lúc nào đó mà khá hơn thì là chắp tay đảnh lễ bằng tâm thôi, để đơn giản bớt những ý tưởng trong đầu. Thì thưa thầy, cái này có phải là sửa pháp không?
Bởi vì người đó không có quán thông được nhiều việc. Tại sao người ta đem những câu mà cho mình đọc Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát, làm ta nâng cao luồng điển sẵn có của chính mình để đi chiều hướng thẳng thắn trở về thân tịnh. Câu đó không có hại. Còn niệm Nam Mô A Di Đà Phật là lập lại nguyên lý quân bình trong nội tâm. Khi mà nội tâm điển quang quân bình rồi thì mới hóa giải được cái nghiệp tâm của chính mình. Cho nên người giảm bớt những cái phương pháp mà của người đi trước đã đi và đạt thành, người đó chứng minh chưa đạt được một trình độ quá độ quần sanh.
Thưa thầy, đây là câu hỏi kế tiếp ạ. Theo như là thầy khuyên thì có số hành giả niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm mà hết sức cố gắng trong khi làm rửa chén, quét nhà, lau nhà, đều niệm hết sức. Rồi cũng có đôi khi, ví dụ như trường hợp, con lấy một cái ví dụ như là con đang niệm Phật như này thì mấy đứa con nó kêu là ba cho xin mấy cái tem thơ để bỏ thơ. Thì con cũng vẫn Nam Mô A Di Đà Phật, con đi lấy tem thơ, Nam Mô A Di Đà Phật, đi lấy tem thơ. Nhưng rồi đến nơi, rồi con niệm, rồi con quên mất rồi, chết cha, bây giờ không biết là lấy cái gì. Hoặc giả là đi lấy cái con dao hay là cái cuốc sét, thì cứ niệm đến nơi thì chắc chắn không biết là bây giờ mình lấy cái gì đây. Thì thưa thầy, như vậy nó có phải là một cái trạng thái của hôn mê không?
Không phải hôn mê, sự cố gắng của mình nó lần lượt đem lại trật tự quân bình của luồng điện, thì cái chuyện đó chuyện đời quên không có sao. Vì người đời còn sờ sờ đó, người đời sẽ nhắc chúng ta không mất cơ hội làm đâu. Đừng có lo những điều đó, cứ lo niệm Phật và nó phát triển sáng suốt thêm, và tương lai sẽ nhớ nhiều hơn và sẽ nhắc cho những người quên. Thế bây giờ chúng ta tạm quên, sau này chúng ta sẽ nhắc cho những người quên.
Cảm ơn Thầy. Thưa Thầy, đến một câu hỏi kế tiếp là khi thở pháp luân thì đôi khi phát ra một chút ánh sáng ở xung quanh đầu, và sau đó rồi thì là sau khi thở 12 hơi thì thấy rất là thoải mái, như là người say ốc chi. Và đôi khi trong khi thở pháp luân thì các cái khớp xương ở trong đầu nó kêu cọt kẹt răng rắc, thì trường hợp đó xin Thầy minh luận bằng ngôn ngữ điển quang.
Pháp luân thường chuyển là đi một vòng quanh chúng ta, hít từ lấy một cái luồng điển vòng quanh cái chuyển thiên địa chúng ta, cũng như vòng quanh cái vũ trụ và khai chuyển cái đất mặt, cho nên nó mới công phá bên trên, nó mới kêu rắc rắc rắc. Nhiều khi cái khớp xương trên bộ đầu thấy nó rời khỏi cái đầu, nhưng mà rời còn nguyên cái đầu chúng ta nhẹ nhẹ cho đến nỗi rời cái đầu mới biết có đầu, không rời không biết có đầu. Đó là những quan phát triển, rồi từ đó sẽ tập trung mới thẳng vào những giới được.
Dạ, xin cảm ơn Thầy. Thưa Thầy, có cái điểm này mà tất cả mấy anh em chúng con ở trong Vô Vi cũng như là ở các môn phái bạn đều không cắt nghĩa được rõ ràng. Đó là cái bốn cái nòng cốt trong kinh điển của Đức Thích Ca Mâu Ni là tứ diệu đế. Đó là cái nguyên nhân của đau khổ, chấm dứt đau khổ. Và thường là không ai hiểu một cách cho nó tận tường.
Cho nên người vô vi sẽ thấy rõ tứ diệu đế khi mà các bạn làm pháp luân thường chuyển, nó khai thông đông nam tây bắc. Rồi niệm Phật ở đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc đều khai thông. Thì cái diệu là gì? Chỉ có điển hướng về thanh quang mới hứng được thanh quang ban chiếu cho chúng ta hòa hợp. Đó mới kêu gọi diệu pháp. Khi mà làm đúng bộ đầu như vậy á, không bao giờ các bạn có thể xuất ngôn hung hăng được. Mà chính bạn là một người hung hăng từ xa xưa tới bây giờ, nhưng mà tu một thời gian mà nó phát triển ngay chỗ đó rồi, không thể hung hăng được. Khi mà bạn hung hăng, ý nghĩ muốn giết hay muốn chửi một người khác, tự nhiên cái đầu các bạn bừng sang rồi, thì các bạn thấy rằng diệu pháp ngay nằm ngay nơi đó. Tứ diệu đế ở nơi đó, đông nam tây bắc chúng ta đều thông cảm được. Như kêu là tứ diệu đế, chứ không hành mà lấy lý mà nói tứ diệu đế, cách nghĩa thiệt hay nhưng mà không tới đâu hết, nghe chỉ mệt nhất mà thôi.
Xin cảm ơn Thầy. Còn cái điểm này cũng vẫn ở trong phần lớn anh em kẹt trong lý kinh, là họ không hiểu rõ thế nào là trung đạo, cắt nghĩa theo ngôn ngữ điển quang.
Họ biết, họ muốn biết trung đạo, ít nhất trung tim bộ đầu mà họ khai mở họ mới biết trung đạo. Trung đạo là vô cùng, đi thẳng một đường. Mà trung tim bộ đầu nó phát sáng lên, trên bộ đầu một khoảng một tấc tay đó, tự nhiên cái đó là đi hướng về trung đạo, không có thể hướng về chỗ nào hơn hết. Bất cứ chuyện gì xảy đến cũng hướng về trung đạo. Trung đạo là vô cùng, không theo bên mặt cũng không theo bên trái. Rồi nó mới đi trung đạo, nó mới trở về như lã tánh được.
Xin cảm ơn Thầy. Cái câu hỏi kế tiếp là cái này cũng làm rất nhức đầu cho một số giáo chức cũng như là anh em tham kiến học hỏi, và họ đều không thỏa mãn do một số các vị có niên cao ở trong cái vấn đề tu học giải cho họ về duy thức học. Thì cho đến ngày nay con có tham khảo với một số các anh em giáo chức ở Montreal cũng như ở California, không người nào thấu triệt được thế nào là duy thức học.
đạo vốn là thông, duy thức trong tự nhiên và hồn nhiên hiểu biết, cái đó kêu duy thức học. Chứ không phải là tôi làm giáo chức, tôi học một lối vậy rồi tôi ra tôi giảng duy thức cho người ta. Không bao giờ mà kết thúc được, mà không làm mãn nguyện người ta được. Mình phải hành, phát triển cái tâm đạo, lúc đó mới nói duy thức, mới thấy đạo vốn không. Chúng ta phải phát triển về không thì chúng ta mới cảm thức được chiều sâu của đạo Phật.
Con xin cảm ơn thầy. Những câu hỏi tiếp tiếp ạ, có một vị ở trong vô vi có nhờ con để hỏi lên thầy là thế nào là dấn thân điển quang?
Dấn thân điển quang là đêm đêm hành, và điển chúng ta đêm đêm phải xuất tới đó để học đạo. Nhưng mà dấn thân là chiếu hành, chứ không phải là nói lý rồi nằm khi đó ngủ rồi không có thấy cái gì ở bên trên đang biến chuyển. Không dấn thân ở này sợ kia sợ nọ, cứ việc đi tới đó học. Đêm đêm phải thiền và phải dấn thân mới kêu bằng thiền, mới là dấn thân.
Xin cảm ơn thầy. Có một người bạn ở ngoài vô vi, cũng trong các môn phái tu học, nhờ con hỏi dùm thầy, họ không hiểu rằng trong Thiếu Lâm Tự ngày xưa, các người tu cao mới được nấu ăn, thì không hiểu nguyên cớ vì sao mà các vị tổ sư lại đề bạt ra như vậy.
Người tu cao là người thiền nhiều thì nó có cái từ trường tốt, thì trong lúc nó nấu ăn chỉ ban cái từ quang cho mọi người được khỏe mạnh. Cho nên người tu lâu phải làm bếp cho những người mới tu được ăn, được khỏe mạnh. Và do đó dẫn tiến và kêu dạy tâm thức của họ hướng về con đường đạo nhiều hơn.
Dạ, xin cảm ơn thầy. Đến cái này là trong một diễn tiến của một người bạn ở trong vô vi, là họ nói rằng khi mà nằm xuống ngủ thì là xuất ra học đạo bên trên, và kể cho các bạn đạo nghe những cái vấn đề mà xuất hồn lên trên kia học đạo được thử thách. Thế mà trong cái băng phụ ái mộ ái thì thầy lại nói rằng xuất hồn nào phải đạt pháp đâu, chân lý nằm trong quả địa cầu. Các vị tiên Phật muốn tiến hóa, các vị tu cao muốn tiến hóa phải xuống trần gian học khổ. Như vậy thì cái vấn đề học đạo ở ngay nơi trần gian này và cái học đạo mà xuất hồn lên thì nó khác nhau như thế nào?
Cái xuất hồn là người trước kia cũng đã khổ nhiều, có căn tu, bây giờ tiếp tục tu thì nó có cơ hội xuất hồn đi lên. Còn người căn bản xuống đây thì học khổ, học nhục, nó mới nêu cái đức nhịn nhục để thăng hoa phần hồn, cũng là xuất đi, mà xuất đi sáng suốt hơn. Còn người kia xuất đi tưởng là tôi đi được, nhưng một thời gian phải trụ và phải học lại. Những cái gì khó khăn nhất ở thế gian mình phải quán thông để tiến, chứ không có được chê bài. Thức hòa đồng mở thì lúc đó mới trọn lành. Chứ người xuất hồn cũng chưa được cái gì đâu, thấy đi đây đi đó nhưng chưa được. Nhiều người nói tôi đi đây đó nhưng mà hoàn cảnh họ cũng chưa được gì hết, thì họ chưa dấn thân. Họ chưa dấn thân trong thức hòa đồng để học dũng nơi trần gian, để tương xứng với phần hồn họ đang tiến, thì tự nhiên gia đình họ không được yên ổn và không được tốt. Cho nên vô vi đời đạo song tu, hai cái phải dấn thân học đồng tiến sang suốt hợp.
Dạ, xin cảm ơn thầy. Đến câu hỏi kế tiếp, đây là một câu hỏi của một người bạn ở môn phái khác ạ. Tất cả các kinh điển cũ ngày xưa họ đều đọc và theo các cái ngôn ngữ cũ, thành ra rất khó khăn cho chúng con để hiểu. Và anh ta, xin thầy cắt nghĩa cho anh ta, thế nào là diệu pháp liên hoa kinh theo điển ngữ?
Diệu pháp liên hoa kinh cũng như những người tu vô vi đây là tự động nó phải đạt được diệu pháp liên quan đến nó soi hồn, pháp luân, thiền định. Trước kia nó không biết điển và nó ăn nói mất trật tự, mặt mày không sáng và trí không minh. Ngày nay nó cố gắng, nó đi theo đường lối đó, nó tu rồi nó mở ra, nó mới thấy đây là một diệu pháp liên quan đến, nó mới thấy rằng cái pháp này hay và nó thấy tất cả những cái gì của thế gian cũng như của thiên đàng. Lúc đó nó mới cảm nhận sự hay ho của trời, sự siêu diệu của trời liên quan đến. Do điển, có điển mới cảm thức được điều này. Nếu mà tu không có điển, không bao giờ cảm thức.
Dạ, xin cảm ơn thầy. Đây là câu hỏi của một số văn nhạc sĩ, thi sĩ. Thưa thầy, tất cả những vị này họ nói rằng họ đều mơ ước thiên thai bồng lai. Nhưng khi con trình bày lại rằng thầy tôi nói rằng thiên thai tại tâm, thì họ mới hỏi rằng như vậy, xin anh làm ơn hỏi lại đức thầy xem là thiên thai bồng lai có tại ngoài đại thiên không?
Thiên thai là nơi thanh sạch, ổn định. Mà nếu tâm chúng ta không thanh sạch, không ổn định, không bao giờ chúng ta có thể ngộ chuyện thiên thai. Trong lành và hành pháp hướng về điển giới mà khai triển, thì sự trong lành đó sẽ tương ngộ với nhau, không có gì khó khăn.
Yeah, xin cảm ơn thầy. Đây là câu hỏi của một người, đây là một cái câu con nghi vấn, là con có một người bạn, anh ta nói rằng anh ta đã tu tới một cái trình độ hòa tan với Thượng Đế, và anh ta nói rằng trong cái khoảng thời gian mà anh ta tu tới cái hư không đại định thì anh ta có gặp cô vía. Thì cái cô vía này là một cái thể vía nhẹ. Và anh ta nói rằng khi nói chuyện thì rất thanh nhẹ và chi âm. Thì thưa thầy, cái này là sự thật hay là ảo giác?
Hòa tan với Thượng Đế là thuộc siêu, không có nói ra được. Nếu mà còn nói ra, chưa hòa tan với được Thượng Đế. Nếu hòa tan với Thượng Đế không nói, nó là thật sự ánh sáng từ của Đại Bi rồi, không có nói nữa. Còn nói, còn luận thuyết, còn sai lầm và chưa đúng mực. Cho nên gặp vía, cô này, cô nọ, chuyện đó chuyện thương tình mà để học hỏi mà thôi. Chứ cũng không phải là đạo, nếu đạo thì hợp nhất với vía mới là thật sự đạo.
Dạ, yeah, xin cảm ơn thầy. Câu hỏi kế tiếp là thưa thầy, anh ta thắc mắc rằng tất cả sắc tướng và âm thanh đều là giả, chỉ có điển quang là thực. Nhưng mà anh ta thật tình không hiểu, xin thầy cắt nghĩa thấp xuống một chút để người ta có thể hiểu được.
Ánh sáng từ bi thì mới hội nhập được Đại Bi Thượng Đế đó. Mà chúng ta căn bản có ánh sáng từ bi, có đạo đức, biết thương mình, biết thương vợ, biết thương con, biết thương đồng loại, biết thương vạn vật, con trùng biết thương hết. Đó, chúng ta mới có cơ hội phát triển tâm tự bi của chúng ta. Từ tâm tự bi phát triển trụ thì mới có cơ hội hòa với Đại Bi ở tương lai. Chứ không có thể nói rằng tôi là hòa tan với Thượng Đế. Chưa có đâu, không được đâu. Nói vậy thôi, trong cái ý muốn nói vậy thôi, nhưng mà không có thật. Cho nên muốn kiểm chứng rõ rệt thì trước khi 2 năm sắp chết của người đó, thấy họ sẽ đi đến đâu mới biết được hòa tan hay là không hòa tan. Chúng ta cuối cùng của chúng ta là ánh sáng từ bi. Cho nên chúng ta cố gắng đi, tu đi, làm pháp luân thường chuyển, là đem nguyên khí của cả không vũ trụ, cái gì của vô vi đều là đem cộng đồng cảm thức của trời đất đem về hội tụ trong khối óc và khai triển. Yên hậu chúng ta mới có cái bản đạo tiến hóa một thời gian rồi mới nói chuyện hòa tài hay là đảnh lệ. Chứ còn nói không như vậy là đọc sách nói không mà thôi, không làm được.
Bác xin cảm ơn thầy. Câu hỏi kế tiếp là có một người bạn vô vi nói rằng anh ta xuất ra được, và khi anh ta xuất ra thì anh ta mới cho con biết rằng cái pháp vô vi là pháp như ý. Thành ra khi anh ta bay tới một cái vườn thiệt là đẹp thì anh ta chỉ nói rằng ủa cái vườn này đẹp mà sao không có hoa nở, thì tự nhiên là hoa nở ra. Thế nên khi đang ngồi nói ủa phải có trà uống thì tự nhiên là có trà. Thì như vậy thưa thầy, có thiệt như thế hay là ảo ảnh?
Xuất hồn đứng đắn có thật như vậy, muốn gì nó có nó, chứ không phải là cái đó cũng có đúng một phần, nhưng mà đó là chứng minh cái hồn của người tu lên tới cái giới đó thì muốn gì được nữa. Cái đó có thật như vậy, muốn uống nước trà có ly nước trà đó, cái đó có, bởi vì cái ý thiện lành. Chứ ngày hôm nay chúng ta lấy gì kiểm chứng? Bây giờ người ta sản xuất tới điện não, computer bấm là nó hiện. Thì cái điểm chúng ta mà nhẹ, chúng ta vừa chuyển là nó phải hiện. Cái nền tảng văn minh của Phật giới nó còn râm văn minh gấp triệu lần ở thế gian. Nhưng mà thế gian mới ra có chút thôi, mấy điện não, mấy vi tính vậy mà người ta theo chưa kịp. Rồi còn nói về lấy cái đại trí mà phân giải đạo pháp thì con người chỉ lãnh có một cái giáo chức một góc nào thôi, làm sao hiểu được? Óc còn quá thô thiển, không chịu mở ra để cảm thức thiên địa chung một khối thì làm sao mà giải chúng sanh tiến thân được? Thì nói giáo là không phải vậy. Giáo là trong thanh tịnh mới là giáo dục con người, động loạn không giáo dục con người. Súng ống ở thế gian sản xuất biết bao nhiêu, bom đạn biết bao nhiêu, đã dạy được ai đâu? Tới bây giờ chưa dạy được ai hết. Mà rốt cuộc tình thương và đạo đức đã chiêu kiến không ít người cảm thức và tự tu tự tiến về phần học thật sự.
Xin cảm ơn thầy. Câu hỏi kế tiếp là con có một người bạn, chính mắt con được chứng kiến anh ta có một cái khả năng là khi nhắm mắt vào thì anh ta có thể múa hổ quyền, mai hoa quyền, mặc dầu rằng bình thường anh ta không biết gì về cái mấy thứ quyền thuật này, hoặc là nhắm mắt lại anh ta có thể đánh được nhạc tiên. Thì thưa thầy, hiện tượng này có phải là người đã đạt được trở về không không?
Không phải người đó để đạt, khế linh nhập xác họ chứ không có đạt được cái gì hết. Khế linh là cái nguồn điển của võ Phật, nhập xác và điều khiển thôi. Cho nên người ta không có chiếm cái thức quỳ, thức này vẫn sáng suốt, nhưng mà cái này là nhập xác để điều khiển cái xác thôi.
Xin cảm ơn thầy. Câu này là câu mà khó khăn cho thế giới mà trí thức học đạo, là họ giải rất nhiều nhưng mà phần lớn đều không hiểu rõ. Đó là phân biệt dục giới, sắc giới và vô sắc giới.
Cho nên con người có âm có dương, mà dục giới thì nó có lửa, nó cũng có âm có dương, nó trược và thanh. Trược nó chỉ tạo dục và kéo con người xuống khỏi âm. Cho nên người tu phải niệm những câu thanh tao nhẹ nhàng của chư Phật, Quan Thế Âm, để đưa cái luồng điển đi lên thay vì đi xuống dục giới. Khi xuống dục giới nó hội tụ, các bạn có giỏi gì giỏi mà nó hội tụ ở dục giới rồi đang thiền nó đòi dục. Sự thật nó vậy. Mà nếu các bạn nuôi dưỡng niệm Nam Mô Di Đà Phật thường xuyên, niệm vô biệt niệm, nó khai mở tâm thức quân bình rồi, lúc ta thiền là ta thiền, không có bị giới lôi cuốn và không bị âm khí tràn ngập trong óc được.
Dạ, xin cảm ơn thầy. Câu hỏi kế tiếp thưa thầy là trong sách mà của lục tổ là Pháp Bảo Đàn Kinh thì đa số tất cả các anh em chúng con đều không hiểu, bởi vì không hiểu rõ, bởi vì cái đó toàn là lý kinh và đã tam sao thất bổn. Thì câu chuyện được kể ra như sau là khi mà Đức Lục Tổ Huệ Năng được Ngũ Tổ trao truyền y bát thì ngài phải trốn đi, bởi vì là trong các anh em ghen ghét và có ý muốn giết. Đến khi mà ngài đi đã được hai ba ngày thì chừng đó là có người vào hỏi Ngũ Tổ rằng y bát đã trao cho ai rồi, thì Ngũ Tổ nói là y bát đã trao cho Huệ Năng và đã đi về phương Nam. Thì lập tức sau đó là thượng tọa Huệ Minh đuổi theo để định giết và cướp lấy y bát. Đến khi mà gặp Lục Tổ Huệ Năng thì ông ta mới tính lấy y bát mà lấy không được, rồi quỳ xuống đảnh lễ Huệ Năng. Thì Đức Lục Tổ Huệ Năng mới nói rằng, đây là những cái câu mà Lục Tổ Huệ Năng nói toàn bằng điển, ngôn ngữ điển quang, thành ra bọn lý kinh tụi con không hiểu nổi. Đó là Lục Tổ nói rằng, nói với Huệ Minh rằng, ông vì pháp tới đây, hãy bật các duyên, chớ sanh một niệm, ta sẽ vì ông nói pháp. Rồi thì sau đó là Lục Tổ nói pháp cho ông ta nghe rằng, này thượng tọa Thiện Minh, chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác, đang khi ấy thì cái gì là bổn lai diện mục của thượng tọa Huệ Minh. Sau khi nghe xong thì ông Huệ Minh ngộ đạo.
Câu chuyện ở bên trên là cái câu chuyện người ta sắp đặt và viết ra để dạy cho con người hướng thiện thay vì giành giật. Người tu mà chạy đi giành cái áo, không biết sửa cái tâm để tiến qua. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng khuyên người và nói những câu đó là để cho con người sửa tâm tiến hóa, lấy đắp y bằng mây ráng chứ không phải đắp y bằng quần áo thế gian mà giành được giết nhau, tranh giành vì vật chất, đó là sai hướng đường tu, không chưa thiện mà lấy tên thiện cũng chưa có đúng. Phải thật sự thiện, tâm chưa thiện mà lấy tên thiện, mà minh cũng chưa minh mà lấy danh thiện minh cũng sai. Cho nên danh nghĩa thế gian từ đây sắp đến sẽ xóa bỏ hết, không sai được. Phải lấy vô tự chân kinh, thì Lục Tổ Huệ Năng nói đó là vô tự chân kinh, lấy điển mà phân giải thì câu nào nó cũng tròn trịa, không có méo mó và không có sự giành giật và sợ mất còn nữa. Đó chỉ là ngộ đạo.
Dạ, con xin cảm ơn thầy. Có một người bạn trong vô vi nói rằng anh ta đã đạt đạo lớn và anh ta có khả năng thiên dục cũng như là nhân dục. Và anh ta nói rằng anh ta có khả năng về thiên dục và nhân dục lại còn khá hơn ngày xưa. Thì như vậy thưa thầy, này thật con không hiểu nổi, xin thầy minh giải.
Nói nhân dục là mỗi người có một sự cấu trúc của cơ tạng khác nhau, kẻ mạnh người yếu. Còn thiên dục là ý lực tu học phát triển tới vô cùng, đó là thiên dục. Thiên định như thiên định được quên mình và xuất phát đi lên, chứ chưa là thiên dục, dục tiên thiên đẳng. Còn nhân dục là do sự cấu trúc của cơ tạng của mọi người khác nhau. Có người tới 70 tuổi còn đòi dục, có người mới 55 tuổi là bớt dục thôi. Thế đó tùy sự cấu trúc của mọi người. chứ đừng nói tôi tu này tôi mạnh hơn. Không phải, cái cấu trúc của nó như vậy. Và nó thực hiện chưa xong, nó thực hiện tiếp để rồi một thời nào nó sẽ ngưng, không có thể tiếp tục nhân được nữa.
Dạ thưa Thầy, cái này là con thắc mắc ạ. Như vậy, nhân dục mà còn như vậy thì đã có thể gọi là người đạt đạo lớn được không?
Đạt đạo lớn, đạo không có lớn và cũng không có nhỏ. Đạo là quân bình, đạo là tự nhiên và hồn nhiên, không có nói đạo lớn được. Nói đạo lớn là để hù người ta. Chúng ta phát triển được tâm linh từ bi, hòa tan với ánh sáng của từ bi, thì đạo đã có sẵn từ lâu, chúng ta không đạt được đạo lớn. Khi mà người đạt đạo lớn là người không có nói lý nữa, làm thinh. Cho nên ở thế gian ta làm Phật gỗ ngồn đóng nó để trả lời cho những người đạt đạo lớn.
Yeah, xin cảm ơn Thầy. Có một người bạn ở Cali nhờ con hỏi Thầy là bữa Thầy ở nhà thờ Tăng Tân thì có một cô ở đồng đến hỏi Thầy rằng có một cô đó là thường hay nhập xác cho cô tiên xuống, thì có hỏi Thầy rằng Thầy đi bằng gì đến đây, thì Thầy trả lời rằng đi bằng cái thức. Anh ta không hiểu.
Phải rằng cái thức là tôi biết tôi đến đây thôi. Nhưng mà cái thức là hiểu biết đó. Tôi biết tôi đến đây thôi. Sự hiện bây giờ là tôi đến đây vậy thôi. Đã là như vậy.
Mọi người đều có.
Thưa rằng có cái này là một vị ở trong chùa. Anh ta nói rằng khi mà Đức Phật Thích Ca họp hội nghị thì ông Mục Kiền Liên, ông Bồ Tát Mục Kiền Liên là một người rất thần thông biến hóa. Ông ta mà cưỡi mây đi thì khi đến nơi họp thì đã thấy ông Mahakajet ngồi đó rồi. Thì khi hỏi ông Mahakajet thì ông nói không, tôi không đi bằng thần thông mà tôi đi bằng cái thức.
Thì sự hiện diện của Ngài đến đó là cái thức rồi, có gì nữa.
Thưa Thầy, còn một câu hỏi kế tiếp là có một hành giả trong một cái cơn định, anh ta bỗng thấy cái chiều không gian thứ tư có người đi lại, thì như vậy là mộng du hay là có thật?
Anh nằm thấy là mộng, mà anh ngồi thiền, anh thấy xuất ra rõ ràng, anh đi đến đó là sự thật. Có thể trở về thể xác được, đi lại như vậy, được confirm nhiều lần như vậy mới là chính thật. Cho nên vô vi không tin trên bao, không tin ảo mộng.
Xin cảm ơn Thầy. Có một người bạn nữa cũng nói rằng anh ta đã về tới hư không đại định, và đến khi anh ta đang bay ở trên không thì bỗng Thầy hiện ra và đánh tan anh ta ra từng mảnh một. Đó là Thầy thử sức định của anh ta. Thì thưa Thầy, xin Thầy xác nhận điều này có đúng không?
Chuyện này là chuyện rất thường của vô vi. Một người đi tới một cảnh giới nào, nhiều khi bị ma quỷ nó đánh tan cũng có. Mà nhiều khi bị Phật sự nhiều tiếng cũng có. Tôi đã tùy theo khả năng tu học của mọi người, cảm thức như vậy để cố gắng tu thêm hơn.
Xin cảm ơn Thầy. Cái này cũng là một vị ở trong chùa. Thưa Thầy, xin Thầy định nghĩa Kinh Pháp Hoa theo ngôn ngữ điển quang.
Pháp là thứ giả, luồng điện xuất phát đi lên. Thì lúc đó mình có thể hòa tan, tâm hòa đưa nợ. Lúc nào cũng ở trong thanh tịnh rực rỡ tâm hồn.
Xin cảm ơn Thầy. Cái này cũng là một vị ở trong chùa hỏi là khi ông khi có một vị thiền sư hỏi ông vua Lương Vũ Đế rằng khi gặp Lương Vũ Đế thì vị tổ sư Đạt Ma, Lương Vũ Đế mới hỏi, mới bảo rằng ta xây chùa